SBS Việt ngữ.
Every 4 years, we all speak football.
Và bây giờ là đồng hành cùng World Cup 2018. Thưa quý vị, không có một từ gì có thể miêu tả được rạng sáng ngày hôm nay với vòng loại 1/16 giữa đội tuyển Nga và Tây Ban Nha. Đó là từ bất ngờ, đó là cơn địa chấn, đó là một giấc mơ dành cho người Nga. Nó trở thành hiện thực ít nhất là cho tới thời điểm này, vòng 1/16. Và như thường lệ, tham gia với chương trình có bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, có thể nói là 120 phút tuyệt vời quá, loạt đá penalty đầy may rủi nhưng mà cũng xứng đáng cho những cái nỗ lực của đội tuyển Nga, đội tuyển chủ nhà. Và có vẻ như năm nay những điều bất ngờ nhất nó đã xảy ra tại World Cup. Nó cũng giống như cái số lượng bàn thắng penalty trên chấm phạt đền từ công nghệ VAR vậy. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, ít ra là cho tới thời điểm này những dự đoán của chúng ta cũng khá sát đấy chứ ạ?
Trước khi nói về những cái dự đoán, những cái nhận định của chúng ta, và trước khi nói về như chúng ta thấy là áp dụng công nghệ VAR đã tước đi phần nào một cái vẻ đẹp của bóng đá, đó là cảm xúc. Thế nhưng 4 trận đầu diễn ra ở vòng loại trực tiếp thì cả 4 trận đều là những cái bữa tiệc bóng đá rất là thịnh soạn. Nếu như ngày hôm trước đó hai trận đấu có thể giữa Pháp và Argentina, giữa Bồ Đào Nha và Uruguay cho chúng ta rất nhiều bàn thắng đẹp, thì hai trận đấu ngày hôm qua lại là hai trận đấu mà đều phải kết thúc bằng trên chấm phạt đền 11m, khi mà tỷ số hai trận đấu đều kết thúc là 1-1. Thì đó là những trận đấu của cảm xúc, đó là những trận đấu của kịch tính, đó là những trận đấu của sự căng thẳng, và có thể nói là cả 4 bữa tiệc bóng đá đều rất là thịnh soạn. Còn quay trở lại cái trận đấu giữa đội tuyển Nga và đội tuyển Tây Ban Nha, thì tôi có nói rằng là nếu như đội tuyển Nga thi đấu bằng tinh thần vì màu cờ sắc áo, thì đội tuyển Nga có thể làm điều bất ngờ. Và có thể nói bản thân huấn luyện viên Stalinov Chechesev của đội tuyển Nga có nói rằng là ông có nói trước khi vào trận đấu, ông có nói với các cầu thủ rằng là trong trận đấu này về mặt kỹ thuật chúng ta thua đội tuyển Tây Ban Nha về mọi phương diện, về kỹ chiến thuật, về cầu thủ, về trình độ. Thế nhưng chính vì thế mà chúng ta phải thay đổi một lối đá. Nếu như ở các trận đấu trước chúng ta thi đấu bằng lối đá tấn công, thế nhưng mà nếu trong trận đấu này chúng ta thi đấu bằng lối đá tấn công thì chúng ta sẽ không bằng họ. Chính vì thế mà chúng ta sẽ phải thi đấu với một lối đá phòng ngự phản công, và chúng ta phải tin vào điều đó. Và ông còn nói rằng là ông đã đi thuyết phục tới từng cầu thủ để từng cầu thủ tin vào cái lối đá phòng ngự phản công. Và một điều nữa là trước khi trận đấu này diễn ra thì vào buổi trưa, Tổng thống Vladimir Putin có gọi điện cho huấn luyện viên của đội tuyển Nga và nói rằng là cả đất nước hoàn toàn đứng đằng sau đội tuyển và không hề chê trách khi họ để thua, bởi vì bước vào đến cái vòng loại trực tiếp này thì đấy là một cái thành tích quá tốt rồi, thế nên là họ yên tâm mà thi đấu. Và dường như cái điểm tựa về tinh thần này đã cùng với sự cổ vũ của khán giả nhà đã khiến cho các cầu thủ Nga có thể nói thi đấu 120 phút rất là tốt, tinh thần không hề bị nao núng, mặc dù là 120 phút bị các cầu thủ Tây Ban Nha dồn ép và thậm chí là bị ghi bàn trước, thế nhưng mà họ vẫn rất là bình tĩnh, và có thể nói là đội tuyển Nga hoàn toàn xứng đáng khi bước vào vòng 1/16 vào vòng tứ kết. Và điều đáng nói ở đây, đây là một cái bất ngờ, và lại cho chúng ta thấy rằng là trong bóng đá không phải một gã khổng lồ thi đấu với một người tí hon là người khổng lồ sẽ giành chiến thắng, mà người tí hon nếu có tinh thần thì hoàn toàn có cơ hội, hoàn toàn có thể có cơ hội giành chiến thắng trước người khổng lồ.
Vâng, người khổng lồ Tây Ban Nha đã phải gục ngã trước chú gấu Nga, và nó cũng tương tự như những cái điều mà đã xảy đến cho đội tuyển Cộng hòa Liên bang Đức trước đội tuyển Hàn Quốc. Tất cả nó đều cống hiến cho chúng ta thấy cái vẻ đẹp của bóng đá, cái vẻ đẹp của World Cup và sức hút của nó như thế nào đối với tất cả những người yêu trái bóng tròn trên thế giới này. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, với cái tinh thần mà đội tuyển Nga có được bây giờ thì phải chăng cái giấc mơ World Cup của họ hoàn toàn có thể khả thi thưa anh?
Vâng, nói đến giấc mơ World Cup thì hơi xa, nhưng theo tôi nghĩ bản thân huấn luyện viên của đội tuyển Nga cộng với các cầu thủ của đội tuyển Nga hiểu rằng là đối với họ mỗi trận đấu là một trận chung kết, chứ không phải khi đi vào đến trận chung kết thì họ mới thực sự thấy rằng là đây là một trận chung kết. Đối với họ bây giờ họ sẽ đặt cuộc sống, đặt niềm tin, đặt hết sức lực của mình vào trong từng trận đấu và trong từng pha bóng, bởi vì đối với họ những cái gì mà họ đạt được đến thời điểm này đó là quá sức của mình rồi, quá sức tưởng tượng của rất là nhiều người, quá sức kỳ vọng của rất là nhiều khán giả. Và thêm vào đó nữa nữa, chúng ta thấy rằng là khi mà đội tuyển Nga thi đấu, chúng ta cảm thấy họ dường như có một cái bóng dáng gì đấy của đội tuyển Đan Mạch năm 1992, khi mà đội tuyển Đan Mạch vô địch Euro. Phải nhớ rằng là năm 1992 khi đội tuyển Đan Mạch bị loại từ vòng loại và không được dự Euro, thế nhưng mà vì đội tuyển Nam Tư bị cấm vận thế nên đội tuyển Đan Mạch được triệu tập. Và lúc này thì các cầu thủ của đội tuyển Đan Mạch có thể nói là thi đấu rất với một tinh thần rất là thoải mái, bởi vì bản thân họ được vào đến World Cup, được vào đến kỳ Euro là một sự may mắn, và bản thân đội tuyển Nga được vào đến kỳ World Cup lần này cũng là một sự may mắn, bởi vì thực ra họ không phải qua một vòng loại. Thế nên tôi có cảm giác như là đội tuyển Nga thi đấu với một tinh thần rất là thoải mái, rất là tự tin, và điều đó sẽ giúp họ san lấp được cái sự cách biệt về trình độ với những cái đội bóng lớn hơn. Còn về phần đội tuyển Tây Ban Nha thì có thể nói mặc dù có một đội hình khá là tốt về cả ba tuyến, thì nhưng mà dường như là sau khi giành được những cái thành công nhất định như là vô địch World Cup rồi là vô địch Euro liên tục, đã khiến cho các cầu thủ của Tây Ban Nha và đặc biệt là những người đã giành được rất là nhiều các cái danh hiệu như là đội trưởng Sergio Ramos hay là Iniesta, dường như họ cái động lực thi đấu của họ không còn được như trước khi mà đội tuyển Tây Ban Nha chưa giành được những cái thành tích rất là cao. Và cái động lực thi đấu và cái tinh thần thi đấu là một cái điều rất là quan trọng. Và trước khi bước vào giải đấu này, khi mà họ lại phải thay một ông huấn luyện viên có 3 ngày trước khi giải đấu diễn ra, lại là một cái điểm một cái gánh nặng thêm về tâm lý, về tinh thần của các cầu thủ Tây Ban Nha khi mà lục đục trong bản thân liên đoàn bóng đá của Tây Ban Nha. Và theo tôi nghĩ đội tuyển Tây Ban Nha thì với họ, với cách mà họ đã thi đấu ở vòng bảng và đến thời điểm này thì cũng không xứng đáng để đi tới trận chung kết, và cho thấy rằng là kỳ World Cup lần này những đội bóng lớn như Argentina, như Bồ Đào Nha, như Tây Ban Nha và như đội tuyển Đức, những cái tên lớn nếu như họ thi đấu không đúng thực lực của mình và nếu họ chỉ thi đấu mà dựa trên cái danh của mình để uy hiếp những đội bóng khác thì cái phép màu đó không còn hiệu nghiệm nữa.
Vâng, và đội tuyển Tây Ban Nha nó khá là ứng nghiệm với một cái câu đó là giành được thì đã khó rồi mà giữ được càng khó hơn. Trong khi đó thì ở trận đấu vòng 1/16 tiếp theo giữa đội tuyển Croatia và Đan Mạch, mặc dù gặp rất là nhiều khó khăn nhưng mà Croatia đến bây giờ có lẽ là cái bản lĩnh thi đấu của họ là một cái động lực, là một cái yếu tố mà không một đội bóng nào có thể coi thường Croatia tại giải đấu năm nay, thưa anh.
Vâng, có thể nói đến trận đấu ngày hôm qua thì đội tuyển Croatia mới thực sự có một cái thử thách lớn, khi mà có một đội bóng lần đầu tiên trong cái giải đấu này họ bị dẫn trước, và bị dẫn trước rất là sớm khi đội tuyển Đan Mạch đã tận dụng cái điểm mạnh của mình, đó là những pha bóng bổng và những đường chuyền dài. Và đội tuyển Đan Mạch thi đấu bằng lối đá phòng ngự phản công và những cái pha bóng bổng, và đội tuyển Đan Mạch đã ghi được bàn thắng từ rất là sớm, từ một cái pha ném biên như là đá phạt ngay ở phút thứ nhất. Thế nhưng đội tuyển Croatia theo tôi nghĩ là bởi vì họ đã có quá nhiều kinh nghiệm và đặc biệt là hai thủ lĩnh ở giữa sân đã giúp cho họ có được sự bình tĩnh và họ gỡ hòa nhanh chóng ở ngay phút thứ 4, và kể từ đó trở đi thì họ liên tục có thể nói là dồn ép không thành của đội tuyển Đan Mạch, và đội tuyển Đan Mạch thì chỉ có may mắn mới giữ cầm cự được 120 phút để cái trận đấu phải đi đến loạt phân định trên thắng thua trên chấm 11m. Và có thể nói rất tiếc cho Croatia khi đội trưởng Luka Modric ngày hôm qua thì bị kẹp rất là chặt, và dường như cái việc bị theo sát đã khiến cho anh không được có được tâm lý thoải mái khi thực hiện cái quả phạt đền ở phút thứ 116. Nếu như quả phạt đền đó thành công thì đội tuyển Croatia đã không phải đi tới chấm luân lưu 11m. Nhưng một điều đáng nói ở đây là cái điểm mạnh của đội tuyển Croatia so với những đội tuyển khác. Nếu như ngày hôm qua chúng ta theo dõi thì thấy rằng là đội tuyển Đan Mạch theo rất sát Modric, và Modric ngày hôm qua có thể nói là không thể hiện được nhiều. Thế nhưng mà người mà đã khiến cho đội tuyển Croatia thi đấu rất là tưng bừng, và người lại là ngòi nổ và rất nhiều các pha bóng nguy hiểm, đó chính là Ivan Rakitic. Thì điểm mạnh giữa Croatia và những đội bóng còn lại của kỳ World Cup lần này đó chính là họ có hai thủ lĩnh ở giữa sân. Nếu như Modric bị bắt chặt thì họ vẫn còn Ivan Rakitic. Thì chính điều này đã khiến cho Croatia luôn luôn có một thủ lĩnh chơi thật tốt ở trên sân để điều tiết nhịp độ trận đấu và đặc biệt là vực dậy tinh thần của các đồng đội. Thêm vào đó nữa thì họ còn có những cái ngôi sao tiền đạo rất là nhanh nhẹn và có thể nói là rất là khôn khéo như là Ivan Perisic và Mandzukic. Sau trận thắng ngày hôm qua trước đội tuyển Đan Mạch thì có thể nói đội tuyển Croatia trong các trận đấu sau sẽ dè chừng hơn, bởi vì họ biết rằng là bây giờ các đội bóng cũng hiểu được điểm yếu của họ và cũng biết được cái lối chơi ngược lại để phá cái lối chơi của Croatia. Thế nhưng mà đội tuyển Croatia thì tôi nghĩ họ cũng sẽ khá đi rất là xa, bởi vì họ có một đội hình đồng đều và như tôi đã nói là họ có hai thủ lĩnh chứ không phải là một thủ lĩnh ở giữa sân.
Vâng, và trước khi có thể đi xa hơn thì đội tuyển Croatia sẽ phải gặp đội tuyển Nga, một bất ngờ lớn của giải đấu năm nay. Trong khi đó thì chúng ta cũng đã hé lộ một trận tứ kết khác giữa đội tuyển Uruguay và Pháp cũng rất là hay. Chúng ta sẽ chờ đón xem vào thứ Bảy và Chủ nhật. Và chỉ trong ít giờ đồng hồ nữa thôi, thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta sẽ được chứng kiến hai trận đấu của vòng 1/16 cũng vô cùng hấp dẫn. Những lối đá tương tự nhau sẽ va chạm với nhau, cũng giống như một trận đấu nội bộ ở khu vực Nam Mỹ giữa Brazil và Mexico. Trong khi đó, Nhật Bản sẽ phải đối đầu với một nhiệm vụ có thể nói rằng là khó có thể khả thi được, nhưng không phải là bất khả thi. Anh đánh giá như thế nào về hai trận đấu sẽ diễn ra vào rạng sáng mai?
Vâng, theo tôi nghĩ thì đội tuyển Brazil sẽ nhìn lại những cái gì mà đội tuyển Tây Ban Nha, đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Argentina đã gặp để họ hiểu rằng là, và đặc biệt là đội tuyển Tây Ban Nha, nên họ hiểu rằng là nếu như họ không thi đấu với một tinh thần quyết tâm và dồn lên chiến thắng ngay từ đầu thì rất có thể họ sẽ lại sa vào bẫy phòng ngự phản công của Mexico. Và chính vì thế mà theo tôi nghĩ Brazil sẽ thi đấu kiên quyết và rất là quyết tâm ngay từ đầu. Còn về phần Mexico thì theo tôi nghĩ trong trận đấu này họ sẽ thi đấu một cách khôn ngoan, khôn khéo, tức là như trong trận đấu đầu tiên họ gặp đội tuyển Đức, đó là phòng ngự và phản công, và dựa vào những cái tốc độ của các tiền đạo của họ và những cái sự tinh quái của Carlos Vela, những đường tỉa bóng rất là đẹp của anh và tốc độ của Javier Hernandez để phòng ngự, để chơi phòng phản công. Còn hàng phòng ngự của Mexico sẽ thi đấu rất là chặt chẽ vào ngày mai. Thế nhưng theo tôi nghĩ đội tuyển Brazil vẫn nhỉnh hơn và dễ là đội tuyển giành chiến thắng hơn, bởi vì họ đã có những tấm gương trước để học theo. Còn trong cặp đấu thứ hai giữa đội tuyển Bỉ và đội tuyển Nhật Bản thì trên giấy tờ đội tuyển Bỉ là một trong những đội tuyển mạnh nhất, nếu không nói là đội tuyển mạnh nhất của kỳ World Cup lần này, khi mà đội hình của họ đồng đều cả ba tuyến và cả trên sân khách bằng ghế dự bị, và những điều đó được thể hiện rất là rõ ở trong vòng bảng khi mà họ có thể nói là vùi dập các đội bóng khác. Thế nhưng nếu mà trong trận đấu này diễn ra, nếu đội tuyển Nhật Bản biết rằng là bị đánh giá ở không được cao, bị đánh giá có thể nói là đội bóng yếu nhất của cái vòng 2, nhưng nếu mà đội tuyển Nhật Bản thi đấu hết mình thì theo tôi nghĩ nếu mà họ giành chiến thắng trước đội tuyển Bỉ vào sáng ngày mai thì đây có thể là bất ngờ lớn nhất trong cái giải lần này, chứ không phải là trận đội tuyển Đức gặp đội tuyển Hàn Quốc. Nếu như Nhật Bản giành chiến thắng ngày mai thì đây sẽ là những bất ngờ lớn nhất trong cái giải đấu này.
Vâng, và chúng ta hy vọng vào một cái phép màu nào đó đối với đội tuyển Nhật Bản. Còn về mặt trí tuệ, về độ tinh quái thì Nhật Bản không thiếu một chút nào, đặc biệt kể cả về kinh nghiệm thi đấu nữa. Trên đấu trường quốc tế, trong đội hình của họ đầy đủ tất cả những hảo thủ có thể làm được cái điều bất ngờ mà chúng ta sẽ chờ mong vào rạng sáng ngày mai. Và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã đồng hành với chương trình của chúng tôi.
Xin chào anh Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị thính giả của SBS Radio trong chương trình đồng hành cùng World Cup ngày mai, và hy vọng rằng chúng ta sáng ngày mai cũng sẽ lại tiếp tục nói về những cái bữa tiệc thịnh soạn của bóng đá, có thể nói là những cái trận đấu rất là căng thẳng trong kỳ World Cup lần này.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.